Thế đệ tử phải sáu căn đầy đủ sao? Mà phải đệ tử là phải đẹp thế này cái nọ sao? Nhưng mà không phải là bởi vì thiếu đi một căn là cái sự tu tập của mình nó bị khiếm khuyết. Bởi vì khi mà thiếu một căn như vậy là một cái quả báo, mà quả báo như vậy là quả báo thiếu công công đức. Mà đã thiếu công đức rồi, cái công đức hữu lậu mà thiếu rồi đó, thì mà muốn đi vào cái công đức của xuất thế gian thì quả là rất là khó. Cho nên Đức Phật ca ngợi cái người mà công đức lớn nhất là cái con người mà đầy đủ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó đầy đủ tròn vẹn, sáng suốt. Thì người đó đi vào cái pháp tu tập thì nó nhanh hơn. Nó đầy là nhờ công đức đó. Không lẽ được có nhiều người nói tại vì mắt mù cho nên không thể đọc kinh được. Thì cũng có lý. Cái đó là đúng như vậy. Hay là tai nó bị hư cái nhĩ căn đi, là không nghe được, cho nên không nghe được pháp. Cũng có lý. Nhưng mình phải hiểu cái hiện mình đang nói là nó nằm trong hiện tại thôi, thấy không, nằm trong hiện tại thôi. Nhưng mà cái nhân quả nó không có nằm trong hiện tại không thôi, mà nó nằm từ quá khứ. Khi mà chúng ta hư bất kỳ một cái căn nào đó trên người chúng ta là nói lên chúng ta thiếu đi công đức hư hữu hữu lậu, là chúng ta đã tạo cái nghiệp chướng nào đó từ những kiếp trước cho nên kiếp này mình phải bị thiếu sót cái vấn đề đó. Mà đã như vậy rồi thì mình không thể nào tu tập được. Qua cái đó Đức Phật cũng nói ra thôi, nhưng mà mình phải hiểu rằng Đức Phật cho thấy muốn đi vào cái con đường giải thoát nó phải đầy đủ công đức của hữu lậu và vô lậu. Cho nên có nhiều người hồi xưa chúng tôi mà nói tu tập, khi mà nói rằng là phước huệ song tu, cái tự nhiên tôi gạt qua một cái là gạt phước đi, chỉ lấy huệ thôi. Ai cũng ham trí tuệ hết trơn á, mà nhất là duy tuệ thì nghiệp nữa. Nhưng mà xin thưa, mình không có phước thì không thể có huệ được. Mình cũng thấy, mình thấy thí dụ như là ở ngoài đời có nhiều người họ rất là giàu có nhưng mà họ chẳng có trí tuệ. Có nhiều người giàu có lắm nhưng mà họ có thể về cái sự mà kiến thức hiểu biết hay là những cái chuyên môn của họ không có, nhưng mà họ rất là giàu về vật chất. Và cũng chính vì lý do đó con người mình á lại là ưa chuộng cái trí tuệ. Cho nên tôi thà rằng có trí tuệ chứ không có kiểu giàu mà không có trí tuệ. Nhưng mà họ quên đi cái vấn đề mình mà không có phước đức về vấn đề mà hữu lậu đó, đó là mình không có trí tuệ. Trí tuệ mình không có nâng cao được. Cho nên trong đạo Phật đặc biệt Pháp Đại Thừa là nói rằng là phước huệ với song tu, là phải song song tu, vừa tu phước mà vừa tu huệ. Thì đem cái phước đó hồi hướng cho cái huệ. Còn thế gian người ta không biết, người ta có phước rồi đó, người ta chỉ hưởng hết phước thôi, mà người ta không hồi hướng cho cái huệ, cho nên người ta không có huệ, là vì lý do đó. Lý do mà ta chỉ làm phước, và khi mà cái quả phước nó hiện ra thì là thế gian người ta cứ theo đó, tự động mà cứ tự nhiên nó mà dùng cái phước đó, hưởng cái phước đó. Còn mình ở đây mà tu, thường nói tại sao Phật tử mình không có mà những nhà đại gia vĩ đại lớn lao này, cứ nói một cái cho Phật Pháp xây chùa xây chiền cho nó mau. Tu ngồi suy nghĩ, nghe mình cũng ngồi suy nghĩ, Phật tử mình cũng giỏi lắm chứ tại sao kỳ vậy. Nhưng mà sau này mình hiểu ra là do Phật tử á của mình có duyên Phật Pháp từ đời nào đó, mà tu tập là mong cầu trí tuệ thôi. Cho nên bao nhiêu vẫn làm công đức, vẫn là bố thí, vẫn cúng dường, vẫn làm hết tất cả công đức phước đức, nhưng mà không có để cái phước đức đó cho nó hưởng quả báo của thế gian, mà đi vào cái công đức của đạo. Cho nên chúng ta chỉ được gặp đạo thôi. Đủ ăn, đủ no, đủ sống để được gặp đạo thôi, chứ không có kiểu mà giàu một cách tức là over, không có chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình mà giàu over một cái đó, đạo nó mất tiêu. Tự nhiên là mình lo vậy đó. Và chúng ta được, nó có luật bù trừ. Cho nên thôi mình cũng chẳng buồn để làm gì. Cũng chẳng có phải là không phải là an ủi, mà cũng không phải là tủi hổ. Mình biết rằng là mình được một cái bảo tàng rất là lớn. Đó là bảo tàng Phật Pháp. Nhân duyên vậy thôi. Mà cái bảo tàng Phật Pháp đó là do chúng ta tạo bao nhiêu cái công đức của thế gian này. Không có công đức gì mà chúng ta không làm mà nói ra cái vấn đề như vậy. Còn mà nói về pháp thanh văn thì các vị đó mà dùng cái công đức, đừng nói các thanh văn có công đức nha. Thanh văn á, trước khi mà đi vào con đường thanh văn được á, là lúc mà ở thế gian á, là các vị đó hành công đức rất là nhiều. Nhờ cái công đức mẹ cho nên đến cái kiếp này gặp Phật Pháp mới hành thanh văn được. Là sao? Bây giờ đừng nói là chúng xuất gia thôi thì miễn bàn. Chúng xuất gia là bởi vì có thập phương bá tánh Phật tử nuôi rồi. Nhưng mà nếu Phật tử tại gia ai nuôi? Cho nên nếu Phật tử tại gia đó mà muốn được hành pháp thanh văn á là phải có người nuôi, hay là phải có một cái gia tài nuôi mình. Tức lũy từ lúc nào đó, có thể là 10 năm trước, 20 năm trước mình tích lũy một cái tài sản, bắt đầu từ đó không có làm nữa mà chuyên tu thôi, và tu giải thoát cho mình á, mà mình phải lấy cái đó tài sản ra mình nuôi mình chứ. Phật giáo không thôi là phải vợ hay chồng hay con hay cái hay cha mẹ nuôi mình mới được chứ. Mà cho dù mình không có tài sản để chăng nữa, nhưng mà có người nuôi là mình phải có công đức mới có người nuôi. Không có công đức thì cho dù cha mẹ cũng không có nuôi mình nữa. Cho nên có nhiều người con cũng phân bì hoài, nói tại sao ba mẹ thiền diện quá, sao lo hết cho cái thằng đó mà không có lo cho con gì vậy. Nếu mà nói theo nhân quả đó, mình phải thấy tại vì cái anh đó đó, ảnh với cha mẹ có nhân duyên thiện như thế nào đó, và ảnh có công đức cho nên được cha mẹ tập trung vào và lo cho nó. Còn mình á, coi như là cũng là con, cũng được thương vậy, nhưng mà đôi khi cha mẹ nghĩ thôi, nó lớn rồi hay sao đó, nó có khả năng rồi, cũng không quan tâm đến. Nhưng mà thực ra đó là giữa mình với cha mẹ nó có cái nhân duyên như vậy, và mình không có công đức nhiều để hưởng được cái sự mà lo lắng hết mình của cha mẹ. Cái đó mình phải điều suy nghĩ lại hết cho mình thấy vấn đề đó, không? Cho nên tại sao mà nói là tình, cái tình thương mà thiêng liêng cao cả giữa cha mẹ với con cái nó có nhân duyên với nhau. Cho nên đó là mình có cái công đức như thế nào phù hợp với mình làm con của cha mẹ đó, để được cha mẹ thương yêu. Không như vậy, đó là phải có công đức. Bây giờ nói đến thời kỳ của Đức Phật đó, có nhiều vị A-la-hán mà đi khất thực cũng không có đủ no nữa. Không đủ no nữa, mà các vị A-la-hán khác phải xớt bát cho cái vị A-la-hán đó. Thì các vị A-la-hán nói, ủa sao kỳ vậy, bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân duyên gì mà tại sao một bậc A-la-hán như vậy mà đi khất thực không bao giờ được đủ thức ăn? Coi như là khi mà Ngài đến á, là người ta tập trung hết thức ăn. Có nghĩa là người ta vẫn là có tâm thức cúng dường, nhưng mà đến phiên Ngài đến là thức ăn hết, cho nên không bao giờ được đủ hết trơn á. Thì Đức Phật nói ra do từ vô lượng kiếp về trước, cái A-la-hán này không chịu bố thí cho chúng sanh. Cho nên bây giờ mặc dù A-la-hán rồi, đoạn tất cả những cái hủ lậu rồi, không còn lậu nữa vậy đó, nhưng mà như là cũng không có khất thực không đủ. Nhưng mà bù đắp lại một cái là được các vị A-la-hán khác cũng dừng lại về thôi. Nhưng mà cũng có cái hay là mình thấy những cái nhân duyên nó lạ lùng lắm. Mà các vị A-la-hán khác có nhiều vị có phước rất nhiều, thì gặp đi ngang qua gặp những người mà giàu có nhiều, họ làm thức ăn ngon cúng dường, nói vậy đó. Rồi bây giờ vị đó đem cái thức ăn đó cúng dường lại cho cái vị A-la-hán này. Thì đó là một cái bài học mà Đức Phật nói, bởi vì cái vị đó có cái nhân duyên.